Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chí lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là thật tin thì tu học không khó. Chúng ta thấy trong tất cả mọi việc, khi ta hiểu rõ được nguyên lý nguyên tắc, ta thật tin vào cái nguyên lý nguyên tắc đó, thì ta sẽ làm, ta sẽ rất là dễ làm. Còn nếu như ta chưa hiểu rõ thì ta sẽ làm không được mạnh mẽ. Nhà Phật dạy chúng ta là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Mà nếu như chúng ta đã tin rằng, tin theo lời Phật dạy, thì ta không còn tham sân si nữa. Nhưng mà chúng ta thì vẫn tham sân si, vậy chứng tỏ rằng chúng ta chưa tin. Từ giới, sống trong cái quy chuẩn phép tắc, đó là giới. Từ khởi tâm động niệm, chúng ta đều phải ở trong một cái quy chuẩn phép tắc, thì tâm chúng ta đó mới có được định. Chúng ta tùy tiện thì chúng ta không thể được định. Mà không định thì làm sao có được trí tuệ. Thích Ca Mâu Ni Phật nói tất cả chúng sanh vốn vị là Phật. Bất cứ ai, chúng sanh đây không phải chỉ cho con người không, chúng duyên hòa hợp và tạo nên hiện tượng. Thì chúng sanh từ thượng chí chư Phật, hạ chí nguyên phi nhuyễn động, trên từ chư Phật đến những côn trùng nhỏ nhất, mình gọi là, hiện nay mình gọi là vi trùng luôn, thì đều có Phật tánh. Trước đây chúng ta nghe câu nói này chúng ta không tin, nhưng giờ mới bắt đầu chúng ta sẽ cảm thấy nó có cái gì đó để chúng ta tin. chúng ta thấy virus corona thôi. Nó biến thể liên tục. Khi mà những cái gọi là những cái cơ thể chúng ta nó có một cái bộ phận nhận dạng kẻ thù xâm nhập, nó nhận dạng rồi là lần sau xâm nhập, đợt sau là nó diệt ngay. Nhưng mà con corona này nó thay đổi liên tục để cho cái cơ chế miễn dịch chúng ta nó không nhận ra được nó, để không phải diệt được nó. Chúng ta thấy một con vi khuẩn nó nhỏ mà phải dùng kính hiển vi mới nhìn thấy, thế mà chúng cũng biết biến thể như vậy. Cho nên nhà Phật đó là tình dữ vô tình đồng viên chủng chí. Cho dù là hữu tình hay vô tình đều là có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Cái chỗ này thì cao, nhiều người không tin, lắc đầu không tin, không tin thì không sao. Cho nên nhà Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh là bản thể, là Phật. Nhưng mà hiện tại vì sao mà hồ đồ đến thế? Vẫn tham sân si mạng, vẫn tự tư tự lợi, vẫn danh vọng lợi dưỡng, vẫn hưởng thụ năm dục sáu trần. Bởi vì mê thôi. Tập nhiễm. Do tập nhiễm quá nặng cho nên là nó bị lôi kéo vào tập khí của mình, làm cho cái tự tánh thanh tịnh của mình nó mất đi. Nhưng rõ ràng đâu phải là mất hẳn đâu, nó bị che khuất. Cho dù bất cứ ai, người tin Phật hay không tin Phật, một lúc nào đó trong tâm họ, cái thiện tâm của họ tự nhiên trỗi dậy. Họ cảm thấy ồ, mình làm gì là sai rồi. Thì đó là tính Phật đấy. Đó là cái tính thiện. Có người nói họ không cần thành Phật, vì họ chưa hiểu được Phật là gì. Phật là cái bản năng của tất cả chúng sanh, chứ không phải là Phật là phải là tôn giáo nào mới có, mà là tức là bản năng, tính, gọi là bổn tính của tất cả chúng sanh. Bởi vì hòa thượng nói tôi đi họp Liên Hợp Quốc, tôi gặp tất cả các tôn giáo, tôi gặp các nhà lãnh đạo của các tôn giáo, tôi đều cúi đầu cung kính chào, xin chào Bồ Tát. Họ cảm thấy khó chịu, họ nói Bồ Tát là gì? Danh từ Bồ Tát là chỉ cho con người có trí tuệ. Sau khi hòa thượng giải thích theo nó, ồ phải rồi, tôi cũng thích là người có trí tuệ mà. Vậy là người có trí tuệ mới được gọi là Bồ Tát. Cho nên hòa thượng tôn xưng mọi người đều là Bồ Tát. Sau khi giải thích thì họ mới hoan hỷ. Chẳng qua là hiểu thì gọi là chưa hiểu mà thôi. Chẳng hạn như phải gọi họ là thiên sứ, hay gọi họ là thiên thần, hay gọi họ là cái gì đó thì họ mới vui. Nhưng mà nghe gọi Bồ Tát thì họ nói tôi đâu phải đạo của ông đâu, ông kêu tôi là Bồ Tát. Phật ca chứ Bồ Tát là chỉ cho con người có trí tuệ, chỉ cho con người có một cái tình yêu vô bờ bến, không có bờ mé, không có sự phân biệt chấp trước, mà gọi là tình yêu vô điều kiện. Sau khi giải thích thì họ nói họ đồng ý. Mà rõ ràng là vậy. Trong hàng học trò của Phật có tất cả những đẳng cấp của xã hội, những tầng lớp của xã hội lúc đó, từ sát tế lợi, thủ đa la, rồi tế thế sư, công thương nghiệp, bốn giai cấp đều có hết, đều bình đẳng cùng sống, bình đẳng cùng cùng tồn tại, bình đẳng cùng phát triển, không có giai cấp. Cho dù ở bên ngoài xã hội anh là giai cấp vua chúa hay là giai cấp nô lệ bằng mẹ, khi vào hàng ngũ của Phật rồi thì là bình đẳng. Người đi sau, người đến sau thì vẫn phải hướng đến cái người đi trước, gọi là huynh trưởng. Ngày xưa gọi là trưởng giả, hay là cái tôn xưng ở mình gọi là huynh trưởng. Thì cho dù là anh là cái hà gia cấp gọi là vua chúa, xuất thân từ vua chúa, xuất thân từ dương tộc, quý tộc, nhưng mà khi đến trong hàng ngũ của Phật, đến sau vẫn phải gọi cái người gia cấp nô lệ là sư huynh, là huynh trưởng, trưởng giả, tôn giả. Thật cả nhà Phật có một cái câu nói mà chúng sanh là bình đẳng, làm gì có giai cấp. Khi trong nước mắt cùng mặn, dòng máu cùng đỏ, giai cấp là tự có người ta đặt ra, tự cho mình là người sang cả, người quý tộc hay là người lãnh đạo, người chủ quản, mình tự cho mình như vậy. Đó là trong công việc thôi. Và trong cái trật tự, là trong cái trật tự cuộc sống, mình phải tự nhìn thấy như vậy để biết mình ở vị trí nào. Nhưng trong tự tánh thì không có giai cấp, nó là hoàn toàn. Cho nên Đức Phật nói tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, không nói sai đâu. Ngày nay anh chính là Phật, nhưng rồi ngày mai, và ngày mai nữa, và trong vô lượng ngày mai sau cũng có ngày anh sẽ thành Phật. Nhìn cái tự tánh của chúng sanh. Lời nói Thích Ca Mâu Ni Phật nói tất cả chúng sanh là Phật, và Thầy nói đây là ngàn vạn lần thiết thực, chứ không có sai đâu. Một kẻ cùng khung cực ác, một ngày họ sẽ thành Phật. Bây giờ họ ác là do cái tập nhiễm thôi, nhưng một ngày họ sẽ giác ngộ. Chúng ta thấy những kẻ tử tù, những kẻ sát nhân, và khi đem ra pháp trường hành quyết, họ cũng xin lỗi. Họ xin lỗi những người họ đã bị họ giết, họ cũng xin lỗi mà. Thì đó là lương tâm họ đã được đánh thức, và họ đã được giác ngộ, hiểu ra. Cho nên họ cần phải đền tội. Và họ vẫn nói lời xin lỗi. Thì đó cũng là một phần tánh Phật của họ đã được khơi dậy. Và thầy nói chúng ta là những người học Phật, nhất định phải khẳng định lời nói của Phật. Nếu như chúng ta chân thật tin tưởng, bằng khẳng định loại kiến giải này, thì tu học Đại Thừa Phật Pháp của bạn sẽ không khó. Chúng ta thấy với cái tư tưởng của nhà Phật là chỉ là khơi dậy cái tự tánh của mọi chúng sanh, Và chỉ làm sao làm tốt cho tất cả chúng sanh, chứ không có, không có đề cao cái đấng giáo chủ của mình. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói một câu: trên bước đường giải thoát, ta chỉ là kẻ dẫn đường. Còn đi được hay không thì các người phải tự mà cố gắng. Vậy thì vai trò của Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ là người đi trước, người dẫn đường, đâu phải là một đấng tối cao đó. Mà ngài nói một câu mà chúng ta còn thấy: ta chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật đã nói. Cũng giống như Khổng Tử là thục nhi bất tán. Khổng Tử sau Phật 500 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: ta chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật đã nói. Có nghĩa là không có tự nói, không có sáng tạo. Cho dù là trong cái trí tuệ của ngài, của một người đã có trí tuệ thì có việc gì khó đâu. Mà câu nói này không phải là câu nói của một cái người bợ đỡ. Nên nhớ chỗ này nha. Vì tự tánh của bảy đời chư Phật là thanh tịnh, tự tánh của chư Phật là như nhau, mà tự tánh của tất cả chúng sanh cũng như nhau. Mà ai khi trở quay về được tự tánh thanh tịnh của mình rồi thì là như nhau cả. Vậy thì bảy đời chư Phật nói làm sao thì ngày nay Thích Ca Mâu Ni Phật nói cũng sẽ như vậy. Và mỗi chúng ta đây khi trở về tự tánh thanh tịnh thì cũng sẽ nói y như Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, hay bảy đời chư Phật trước nữa đã nói, không khác nhau. Cho nên lời nói của Thích Ca Mâu Ni Phật đâu phải là lời nói của bợ đỡ đâu, hay là lời nói không thật đâu, hay là lời nói hoa mỹ đâu, mà là lời nói chân thật. Khi một ngày nào đó chúng ta đạt được tự tánh thanh tịnh như Phật thì chúng ta có nói: ồ, tôi chỉ nói lại những gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Cũng giống như Khổng Lão Phu Tử sau Phật 500 năm mà ngài cũng nói là thục nhi bất tán. Người mà hiểu được điều này thì mới thấy nó là nó quá hợp lý. Còn người nào nói mình tự mình sáng tạo, đây là cái riêng của mình, đây là cái bạc, cái này không được ăn cắp bản quyền, thì biết cái đó là giả, cái đó là những thứ không thật, không cần thiết. Phải xem của như Hòa Thượng nói: cả đời tôi đọc sách và tôi lật cái trang đầu, xong rồi tôi lật sang cuối, mà tôi thấy hai bạn sở hữu bản quyền xếp lại không mua cũng không đọc. À, cái nào mà có bản quyền thì không cần mua cũng chẳng cần đọc. Văn hóa hay ngôn ngữ là một cái di sản của loài người, nó phải được sự tiếp nối. Nếu không có người trước thì làm sao có người nào, người hiện tại để mình kế thừa. Mà tự cho rằng đó là cái của mình, đóng lại mọi in sao sang chép sẽ bị chi tố. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được cái điều này, chúng ta thấy nó quá hợp lý. Khi mọi chúng ta trở về được cái tự tánh thanh tịnh của mình rồi thì mọi chúng ta cũng sẽ nói: Ta chỉ nói là những gì mà người xưa đã nói. Có nghĩa là nói là những gì mà Khổng Lão Phu Tử đã nói, nói lại những gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Nó hoàn toàn là nó có quả là nó rất rất là hợp lý. Hòa Thượng nói: nếu bạn biết, bạn chân thật biết rõ được cái tin tức này, cái tin tức mà tất cả chúng sanh vốn nghĩ là Phật, thì bạn cũng đã rất cừ khôi rồi. Vì sao vậy? Vì chúng sanh trong sáu cõi này, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, sáu cõi. Atula là cõi quỷ thần. Và thầy nói, mấy ai biết được? Mấy ai biết được? Nếu một người, một kẻ ác mà trong tâm của họ biết họ được rằng, trong tâm của họ, họ vẫn là Phật. Mình thấy một con hổ mà chuẩn bị nó ăn thịt người ta, mà cái lòng chân thành ấy, ta có chết đi ta cũng không tiếc. Nhưng mà nếu mà ăn tôi, ông ăn tôi thì tôi làm sao? Tôi còn mẹ già, còn cha mẹ già. Đỡ tôi về phụng dưỡng cha mẹ già, tôi sẽ trở lại, tôi sẽ quay trở lại để hiến cái, để đưa cái thân xác này cho ông ăn. Vậy mà con cọp nó nghe mà nó còn, nó cảm, nó không chắc, không biết nó nghe hiểu được tiếng người không, nhưng mà nó cảm được cái từ trường của một cái, một người đại hiếu, nó bỏ đi. Thì đó là tánh Phật của chúng sanh chứ gì nữa. Thôi nghĩ đó là nó cảm nhận, nó cảm được cái từ trường, làm cho nó không thể ăn được, cho nên nó bỏ đi. Cho nên bà thường nói, người mà biết được cái tin tức này đã là không đơn giản rồi. Nhưng mà biết được, biết được mà có tin hay không? À, có tin mình là Phật hay không? Chưa chắc tin. Mà không tin thì làm sao? Không tin thì đâu có làm. Mà không làm thì làm sao có kết quả? Trong khi đó, vô số những con người ta không biết được cái tin tức này, cho nên họ cứ lầm lũi, làm theo cái tập tánh chứ không làm theo cái bổn tánh. Bổn tánh là thanh tịnh, là thuần tịnh, thuần thiện. Còn tập tánh là nhiễm ô. Thấy người ta tham, mình phải tham hơn người ta cho nó bằng. Mình thấy người ta hung dữ, mình phải hung dữ cho nó hơn người ta, để mình không bị lỗ, không bị lép vế. Nhưng quan trọng là biết rồi nhưng có tin không? Mình không tin mình là Phật nữa thì làm sao? Cho dù là bây giờ mình biết mình là Phật đó, nhưng mà Phật thì còn quá mê muội. À, nó bị cái gì mê muội? Nó bị tự thư tự lợi nó làm cho mê muội. Nó bị ngủ làm cho mê muội, nó bị làm, bị ăn làm cho mê muội. Tài sắc danh thực thì nó làm cho chìm. Nhưng rồi làm mình thấy mình ngủ nhiều quá mình cũng thấy xấu hổ, đó chính là tánh Phật đấy. Mình ăn nhiều quá mình cũng không thấy xấu hổ, mình hổ thẹn thì đó là tánh Phật. Nhưng mà khổ nổi cái tánh này nó chỗ dậy để xíu à. Ha. Ngay cái lúc mà ngủ trễ đó, thức dậy cảm thấy xấu hổ lắm. Trời ơi, cũng xấu hổ lắm luôn đó. Nhưng mà được hôm đó, hôm sau cũng tiếp tục xấu hổ tiếp. Hả? Hôm sau vẫn tiếp tục xấu hổ tiếp. À, lúc thấy ăn thì cũng ăn quá nhiều rồi, thấy xấu hổ. Nhưng hôm sau thấy buffet cả 100-200 món cũng lại tiếp tục xấu hổ. Lại xấu hổ quá. Giá như mà cái xấu hổ đó được đặt trên đầu, nó thường ngàn, nó thì khác rồi, đúng không? Cái gì chỉ từ lâu là cái vụ ăn với ngủ là tôi là đối trị được rất là tốt. Cho dù là đồ ngon cỡ nào đi chăng nữa, ăn đúng phần thôi, không bao giờ cố. Sầu riêng trong vườn cũng chứ bịch, cho lần như cho lần nữa xe bán tải đó chở qua tận đây, tôi đem đi cho hết. năn nỉ sao thầy không ăn, không ăn hả? À, lấy cái đuôi đó, lật cái trái sầu riêng ra, nó còn có cái có chót dài dài đó, lấy ăn miếng, ăn cho vui, cho người ta vui thôi mà. Tại vì sao tôi nói cái này sát sanh nhiều quá, thôi đừng làm việc này nữa. Mình khuyên người ta mà mình lại hạ hậu mình ăn thì coi cái lời khuyên mình nó có giá trị gì? Bằng không không nghe hả? Không à. Việc này mọi người biết chứ không phải. Cho nên biết mà có thật tin hay không. Còn chúng bao nhiêu chúng sanh họ không biết. Họ cứ lầm lũi tạo tác ác nghiệp. Để rồi cái ác nghiệp đó nó thành quả. Rồi hết cách gì để mà cứu vãn. Nếu biết được là người giác ngộ. Người giác ngộ thì phải hướng đến cái mục tiêu này mà phấn đấu mà nỗ lực. Mục tiêu gì? Mục tiêu thành Phật. Nghe nói thành Phật nghe khủng khiếp quá. À, không phải thành Phật là đứng thành ông Phật như thế này mà ông Phật như thế này mà giờ đi ra đường người ta chạy trốn. À, định nghĩa của chữ Phật là gì? Tư cách thành vi sự nghiệp của một người đó là mô phạm cho thế nhân là Phật. À, tư cách thành vi sự nghiệp của người đó làm ra là mô phạm cho thế nhân, mà không phải thế mô phạm thế nhân có hiện tại và cả ở tương lai, thì người đó được gọi là Phật. Thế đó, vậy thì đâu phải chỉ riêng cho Thích Ca Mâu Ni Phật hay là chỉ cho Phật A Di Đà mới gọi là Phật. Mọi chúng ta cũng sẽ là Phật. Nếu chúng ta làm đến được mà gọi là tư cách thành vi sự nghiệp là mô phạm cho thế nhân, chúng ta được gọi là Phật. Nhưng khổ nội chúng sanh chúng ta là gì? Cũng muốn làm Phật lắm nhưng mà làm chút xíu thôi, làm vài bữa nó thối tâm. À, làm vài bữa nó thối tâm, thấy lỗ lã quá, thấy thiệt thòi quá. À, thôi không làm nữa, lỗ lã quá, thiệt thòi quá, có nó nhưng mà không hằng tâm. Có muốn làm nữa, cũng có làm nữa, nhưng mà nó không hằng tâm, nó chuyển đổi nhanh. Và thầy nói chỉ cần bạn chịu làm, nhất định có thể đạt đến mục tiêu. Thời gian lâu thì nhất định có thể có thành công. Không nỗ lực, không khẳng định, gọi là không khẳng định một phương hướng để nỗ lực mà làm, thì làm sao mà có thành tựu được. Phật là chỉ cho có người hoàn thiện, có người tốt hoàn thiện. Vậy thì mình chỉ khẳng định là mình làm người tốt, chứ không định là không làm người xấu nữa. Mãi mãi là người tốt, vĩnh viễn là người tốt. À, thì cứ theo phương hướng đó. Tốt mới làm, còn xấu thì không làm. Thì chắc chắn sẽ có thành công mà thôi. Mình tặng nhiều quá người ta không thấy ngại. Tôi chỉ sợ không có người nhận. À, có người nhận tôi sẽ tặng. À, mà rõ ràng một người họ ghét mình, ghét vì cái sự ganh tị mà thôi. Nhưng mình cứ tặng riết, cứ tặng cho mí của cái tự nhiên, người ta không cách nào người ta ghét mình được. Mà trở lại là thành hổ thẹn. Cứ gặp mặt mình thì cứ lũi lũi trốn đi. Tại sao? Hổ thẹn. Trời, mình nhớ là mình đã ghét ông này lắm mà sao mà tự nhiên sao ông cứ chân thành ông cho mình miết. Tự nhiên Người mình biết người ta thấy mình, người ta ẩn đi. Mấy bữa trước tôi cắt gạo thiệt là ngon, đem hai trái xoài to nữa. Qua thấy đóng cửa, mình kêu thấy không mở cửa. Mình biết, mình nhìn mình thấy ba chiếc xe là có đủ ba chiếc xe trong nhà, là ba người trong nhà vẫn còn chứ làm sao mà đi đâu. Mà sáng tới 8-9 giờ sáng mà ba chiếc xe trong nhà mà dịch giả này thì đâu có đi đâu. Kêu thì không ai lên tiếng. Hình như lúc 10 giờ, 11 giờ gì. Tôi lấy cái túi gạo tôi buộc cái trên cửa. Rồi tôi về chút xíu tôi nhìn, tôi thấy không còn nữa thì tôi biết là đã lấy vô rồi. Thật cả chúng ta làm lâu dần chúng ta sẽ cảm thấy rất là thú vị lắm. Trong việc làm chúng ta nó cũng cảm thấy hết sức là mạnh mẽ. Mọi người cứ nghĩ chắc tôi mệt lắm, tôi cũng mệt đâu. Tôi làm quần quật suốt ngày, từ sáng đến chiều tôi làm. Làm nó chi? Để làm để cho người khác. Chứ không phải là mình làm để cho mình, thì làm gì mà có cái mệt. Phật dạy chúng ta tham sân si, phiền não là cội gốc. Cội gốc của gì? Cội gốc của sanh tử. Tất cả những cái việc ác trên thế gian này đều là từ nơi tham sân si mà ra. Còn tất cả các việc thiện ở trên thế gian này đều là gì? Đều là từ không tham, không sân, không si mà có được. Phật dạy chúng ta quá rõ ràng, tất cả việc ác là từ tham sân si. Tham mới từ tư tự lợi, tham mới hưởng thụ năm dục sáu trần, tham mới danh vọng lợi dưỡng. Đấy. Vậy thì bây giờ ta tuyệt đối không tham, không sân, không si nữa. Cắt đứt cái nguồn ác, cái cội gốc của ác, và chỉ làm việc thiện. Và mình biết được rõ ràng là trong mình có tánh Phật, có cái bổn lai diện mục nó tròn sáng, nó toàn thiện này. Ta biết rõ rồi thì cứ thẳng. Ta biết trong cái trong ta có cái mỏ kim cương, cái mỏ mà gọi là ngọc báo này, ta hướng vào đó bằng cách nào? Bằng cách là không làm các việc ác mà dân làm các việc thiện. Không phải là chỉ có nhiều người chỉ là không làm ác thôi nha, chứ còn thiện thì làm cầm chừng, làm dễ coi, chứ không có làm một cách triệt để. Mình nên nhớ một điều là nếu muốn làm Phật, làm Bồ Tát thì đối với việc thiện phải làm một cách triệt để. Không phải làm một cách do dự chứ phải là Bồ Tát. Bồ Tát không có do dự. Mình nghĩ đến cái hôm nay phải ủng hộ chỗ này 5 đồng, 3 đồng là làm ngay. Chứ không có mà nghĩ ngợi lại, suy xét lại. Suy xét là gọi là đã tính thiệt, tính hơn rồi. Tính lời, tính lỗ rồi. Đấy, là cái tâm phân biệt rồi. Nhưng mà chúng ta thì rơi vào cái tâm gọi là cái tâm suy xét này nhiều lắm luôn. Sợ được, sợ mất, sợ lời, sợ lỗ, sợ hơn, sợ thua, sợ thành, sợ bại. Và thầy nói cho nên Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Giới là những phạm trù rất rộng, chứ không phải là chỉ là 5 giới, 10 thiện đâu. Nó bao gồm luật pháp quốc gia, thuần phong mỹ tục, tất tật các thứ. Đều phải tuân thủ. Mà tuân thủ nó không phải là tuân thủ một cách gượng gạo, mà ta tuân thủ một cách rất là tự nhiên. Giống như cái việc ác mình vừa gặp là mình gọi như là mình biết ngay. Và việc thiện thì rất là thích làm, không cần suy nghĩ. Mà việc ác thì tự động. Mình có một cái dàn máy, gọi là một cái dàn cảnh báo sớm đó, mình biết. Từ xa mình đã biết đó là nó là ác, không làm. Gần đây tôi nghe người ta bị mở khóa Facebook gì đó, bị người ta lợi dụng Facebook để gì để công bố này kia cái nọ, tôi mắc cười. Rồi lên công bố là bắt đầu từ bây giờ là đóng Facebook. Cho nên những cái tin nào sau này rất là giả. Chi mà khổ vậy hả? Mình phải thấy từ đầu nó chứ. Mình biết nó là tác hại thì thôi, thì không là thì không có. Bây giờ mà ai mà nói là giọng tay cư sĩ Facebook, giọng tay cư sĩ là biết đây là giả rồi. Hả? Vì không có mà. Mà bây giờ nó có là biết là giả. Nhiều cái trang gọi là nhiều cái gì, cái chương trình xài nó diễn thông gì đó. Mình không có sao đâu. Cả ngày tôi bỏ cái điện thoại, cuối cùng không biết sao. Để đi kiếm không biết nó đâu rồi đó. Muốn gọi điện cho ai không biết bây giờ nằm đâu nữa. Có bữa bỏ trên xe mà cả ngày trời. Có người xài tới 2 cái, xài người xài tới 3 cái. Trời ơi, tưởng là công lên chuyện xuống nhiều lắm. Hả? Toàn là những chuyện để tăng trưởng phiền não, tăng trưởng dục vọng, chứ chả có cái gì tốt cho chúng sanh. Mà 3 cái. Hòa thượng nói, Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Ta phải biết trước cái việc gì, không nên để cho nó làm chúng ta phiền não. Ta phải dẹp nó từ đầu. Và những việc nó sẽ dẫn chúng ta đến phiền não, chúng ta không để. Ta dẹp này. Chúng ta học Phật phải học làm người thành thật. Phật dạy chúng ta diệt trừ tham sân si, cần tu giới định tuệ. Vậy thì chúng ta đã có làm được chưa? Nếu chưa làm được mà ngày ngày này tụng kinh niệm Phật mà bạn vẫn không làm được, mà cho dù người mà ngày ngày tụng kinh niệm Phật mà không làm được, mà người không tụng kinh không niệm Phật mà làm được nghe lời Phật dạy diệt trừ tham sân si, cần tu giới định tuệ, vậy thì mình thấy cái nào tốt? Hồi xưa tôi có một người cứ thấy có khách là đem mỏ ra gõ. Thấy có khách là đem mỏ ra gõ. Bum 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 bum, gõ chuông thì bum, gõ thấy điều cái chuông nó muốn tát cả vậy. Từ đó tới giờ cái chuông cái mỏ này tôi chẳng có gõ luôn, khỏi gõ. Tu mà báo hiệu cho nó, ê tao đang tu đó nghe, tụi bay đừng có phá tao đó nghe. Làm thiên hạ người ta chịu không nổi luôn. Người mà thật tin Phật, có nghĩa là thật tin lời giáo huấn của Phật, thì chân thật nghe dạy mà làm theo. Ở đây chúng ta coi, nghe coi. Đâu phải tín Phật là phải chỉ phụng sự Phật, nghe theo Phật một cách vô điều kiện đâu. Mà là nghe Phật dạy là gì? Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Là cái làm sao đạt được, xa lìa cái tập tánh để trở về cái tự tánh của chính mình, hoàn toàn tốt cho chính mình. Chứ đâu phải là tốt cho ai. Cho nên chúng ta biết rất rõ cái tin tức mà Phật đã nói. Tất cả chúng sanh vốn vĩ là Phật. Vậy thì chúng ta biết chắc rằng trong chúng ta là Phật. Ta hướng đến cái hướng đó để mà nỗ lực. Rồi ta biết được một điều là gì? Tất cả cái việc ác nó có được là đều từ mấu chốt từ tham, sân, si. Và tất cả các việc thiện, việc tốt đẹp thế gian này thì đều là gì? Đều là không tham, không sân, không si. À, tu hành thế thôi. Hả? À? Chứ đâu cần ngồi đó mà gõ mỏ, gõ hết. Có người khoe thành tích là gõ mỏ mà 4-5 cái nó lủng treo trên tường. Trời. À, treo trên tường á nha, gõ luôn á. À, treo lên 4 cái. Mỏ mà gõ nó bể, nó bị tét, nó bị mòn. Nó không gõ được nữa, mua cái khác đó, là treo 4 cái. À, gọi là khoe thành tích cho mọi người là có một cái sự tu hành dày dặn đến mức độ đó. Phật pháp là thực tiễn, Phật pháp là trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Tại hình thức rõ ràng là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng mà. Hình thức thì nó không thật. Chúng ta thấy có cái nào là thật đâu. Vậy thì không trọng hình thức mà phải trọng thật chứ. Tất cả những tập khí chúng ta phải, nó một ngày nó phải ít đi, ít đi, ít đi, ít đi, ít đi. Còn mà tu hành mà tập khí vẫn nguyên thì nguyên như cũ, vậy thì chúng ta cũng chẳng tu gì cả. Tôi thấy bây giờ cuộc sống nó rất là dễ, dễ làm sao đâu. Tôi đi đến bất cứ nơi nào tôi cũng thấy sao nó dễ làm sao, nó không có khó khăn gì hết. À, cây cối bên đường đó, rau, cái cỏ dại bên đường đó, nó mọc đầy đó, mọc sức mà ăn chứ có gì đâu mà. Có gì khó khăn đâu. Vậy thì cần gì phải tạo nghiệp một chí cho nó mệt.
Cho nên Hòa Thượng nói, người thật tin thì phải thật làm, còn chưa thật làm, nên vì chưa thật tin cho nên làm nó không có triệt để. À, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.